Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 2021. Chính quyền Việt Nam vừa thông báo rằng các thông tin về nhân sự cấp cao của Đảng, bao gồm tứ trụ và ban bí thư, là thông tin tuyệt mật chỉ vài tuần trước khi diễn ra Đại hội Đảng 13. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ đề nghị Trung Quốc trả tự do cho bác sĩ người Uy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh phản đối hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Tòa trung thẩm Hồng Kông lại tống giam tỷ phú truyền thông Jimmy Lai.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quân đội Việt Nam vừa triển khai lắp đặt camera giám sát trên tuyến biên giới để chống xuất nhập cảnh trái phép, giữa lúc xuất hiện ít nhất 4 trường hợp nhập cảnh lậu mang theo virus corona. Hôm 30 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo công ty Viettel và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang bị hệ thống camera giám sát các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới, kết hợp các thiết bị để bảo vệ biên giới. Ông Lê Quang Đạo nói, có một số tuyến biên giới cư dân hai bên sinh sống gần sát đường biên. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, gây khó khăn rất lớn cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng biên phòng. Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang quản lý trên 5.000 km đường biên giới đất liền và trên 3.000 km đường biên giới biển với 433 đoàn biên phòng và trên 1.600 tổ chốt. Ông Đạo cho biết rằng việc lắp camera trên biên giới nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, lây lan từ biên giới vào nội địa, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Tuần này, Việt Nam phát hiện 4 trong nhóm 6 người đi từ Myanmar qua ngõ Thái Lan về Campuchia nhập cảnh chui vào Việt Nam đã dương tính dưới COVID-19. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải ký công điện yêu cầu giới chức nhanh chóng truy vết những người tiếp xúc với các bệnh nhân. Hôm 29 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến rằng tình trạng xuất nhập cảnh bất hợp pháp diễn ra phức tạp khi trung bình mỗi ngày có hàng trăm người vượt biên. Ông Lâm cho biết tính từ đầu năm tới nay đã có khoảng 14.000 người nhập cảnh bất hợp pháp, gây khó khăn cho các lực lượng quản lý và thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam báo cáo có 1.465 ca nhiễm COVID-19 với 35 trường hợp tử vong. Chính quyền Việt Nam vừa loan báo rằng các thông tin về nhân sự cấp cao của đảng, bao gồm nhóm tứ trụ và ban bí thư, là thông tin tuyệt mật. Giới quan sát nhận định rằng việc quy định và phân loại như vậy là không minh bạch và đi ngược lại xu hướng của thế giới. Vào tháng 11/2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký hai quyết định 1722 về danh mục bí mật nhà nước của đảng và 1765 về danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, và cả hai quyết định này đều có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Cụ thể, các thông tin về bình chọn bộ tứ bao gồm các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, cũng như các thông tin về kỷ luật liên quan đến ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kể cả không còn đương nhiệm, nếu chưa công khai, sẽ được xếp loại là thông tin tuyệt mật. Tương tự, các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về xác định hay xử lý đối tượng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia cũng được xem là tuyệt mật. Chính quyền Việt Nam ra quyết định này chỉ vài tuần trước khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến tổ chức từ ngày 25 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 2, 2021. Theo đó, các chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được chính thức công bố. Nhà báo tự do Đường Văn Thái hiện đang xin tị nạn chính trị tại Thái Lan, nêu nhận định dưới VOA về hai quyết định này.
Ông Phúc ký hai cái quyết định này là nó đang bị, có nghĩa là thứ nhất là vấp phải cái sự phản ứng của dư luận, bởi vì hiện nay thì cái thời đại là công nghệ 4.0, lúc nào đảng và nhà nước cũng giao giảng và đất nước và tiến vào cái công nghệ 4.0 thì để dân bắt dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thế mà ông Phúc ông lại ký cái văn bản này như thế là đầu tiên là trái với lòng dân, cái thứ hai là trái với lại cái quy định của đảng. Bởi lẽ là cái hiện nay thì để tiến tới đại hội đảng 13 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 25 tháng 1 tới đây đến ngày mùng 2 tháng 2 thì ban tổ chức trung ương cũng như là tiểu ban văn kiện đại hội đã công khai rộng rãi cái chuyện là góp ý vào cái dự thảo báo cáo văn kiện đại hội đấy, công khai cho toàn dân và toàn bộ người dân được biết để góp ý vào cái này. Thế mà ông Phúc ông lại ký như thế này thì đầu tiên đó là trái với lại cái lòng dân đã gặp phải cái sự phản ứng của người dân rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó là trái với lại cái quy định của đảng về cái chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị năm 2019. Bởi lẽ là cái này là cái công khai rộng rãi chứ không có cái gì mà phải là bí mật cả.
Ông Đường Văn Thái cho biết thêm.
Cái việc này chính là một cái điều mà nhà nước, chính phủ đang có cái tính chất gọi là răn đe người dân. Đây là được gọi là nói câu tuyên chiến và răn đe với nhất là đối với những cái người bất đồng chính kiến. Bởi lẽ hiện nay thì cái luật an ninh mạng đã coi như nó đã được ban hành. Thế và cái quyết định mà về danh mục bí mật đối với lại chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng, văn phòng chủ tịch nước này các thứ, hai cái quyết định này của ông Nguyễn Xuân Phúc ký ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu, nhất là đối với những người bất đồng chính kiến hoặc những người tham gia các mạng xã hội.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài bình luận trên YouTube hôm 31 tháng 12 về quyết định của ông Phúc.
Bởi vì điều này xâm phạm nghiêm trọng tới quyền được biết, quyền được thông tin của công dân Việt Nam theo điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
Luật sư Đài cho rằng về nguyên tắc thì tất cả các ứng viên cho các chức danh lãnh đạo đất nước thì mọi công dân đều có quyền biết để nhân dân theo dõi, giám sát, đánh giá, góp ý trước khi họ được chọn hay bầu cử. Qua hai hội nghị 13 vào tháng 10 2020 và hội nghị 14 vào tháng 12 2020, Trung ương khóa 12 đã lần lượt bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa 13, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tuy nhiên, những thông tin về vấn đề nhân sự này vẫn chưa được tiết lộ. Trang VN Express cho biết, Hội nghị Trung ương 15 sắp tới dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng Giêng 2021 sẽ xem xét nhân sự đặc biệt để Trung ương quyết định. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói,
ở trong các nước dân chủ, đa đảng, văn minh, ở khắp nơi trên thế giới á, thì cái việc bảo vệ thông tin nội bộ của các đảng chính trị là công việc riêng của các đảng. Chứ pháp luật của các quốc gia đó thì không bao giờ xếp thông tin nội bộ về vấn đề nhân sự hay là các cái chính sách đường lối hay là những công việc nội bộ của một đảng vào danh sách bí mật quốc gia. Đó là chuyện riêng của anh. Anh là một đảng chính trị, anh phải tự bảo vệ lấy cái thông tin nội bộ của anh. Chứ nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ thông tin của các cái chính đảng đó và không được xếp vào danh mục bí mật của quốc gia.
Giới quan sát cho rằng ở các quốc gia dân chủ thì quyền được biết, quyền được thông tin của mọi công dân được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. The Voice of America,
VOA. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 28,53 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, theo các số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Dù bị tác động vì đại dịch COVID-19, nhưng đây là một kết quả khả quan hơn nhiều so với nhiều nước khác. Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết, trong năm 2020, các công ty nước ngoài đã đầu tư trong 19 lĩnh vực ở Việt Nam. Đứng đầu là lĩnh vực chế tạo sản xuất, thu hút đầu tư trực tiếp 13,6 tỷ, chiếm tới 47,7% tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp theo đó là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, v.v. Nguồn tin này ước lượng có khoảng 2.523 dự án mới với tổng số vốn lên tới 14,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam, giảm 35% về số lượng dự án và 12,5% về số vốn đầu tư. Trong khi đó, hơn 1.140 dự án đang hoạt động được phép nâng vốn đầu tư lên 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đầu tư 7,5 tỷ trong năm qua, giảm khoảng 51,7%. Việt Nam vẫn được coi là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo các số liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố mới đây, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính cho tới ngày 20 tháng 11 2020 đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Theo nguồn tin này thì có tới 109 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng đầu của năm 2020. Đứng đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Kế tới là Hàn Quốc với 3,7 tỷ đô la Mỹ. Sau đó là Trung Quốc với vốn đầu tư 2,4 tỷ đô la Mỹ. Và tiếp theo là các nước Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Trang mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết hai dự án FDI lớn nhất trong năm 2020 là nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu của Singapore với vốn đầu tư đăng ký là 4 tỷ đô la Mỹ và dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam của Thái Lan tại Bà Rịa, Vũng Tàu với vốn đầu tư điều chỉnh lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn có 3 dự án có vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ, gồm dự án khu trung tâm đô thị Tây Hồ của Hàn Quốc ở Hà Nội, dự án Pegatron Việt Nam của Đài Loan và dự án nhà máy sản xuất lốp xe Guardian Genu tại Tây Ninh của nhà đầu tư Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin của Tổng cục Thống kê Việt Nam nói rằng Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế 2,91% trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ 30 năm qua. Nhưng trong bối cảnh đại dịch tàn phá các nền kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn được coi là một thành công lớn với đạt tăng trưởng được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Việt Nam dự kiến trong 10 năm nữa sẽ có 26 sân bay, trong đó có 14 sân bay quốc tế. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không và sân bay toàn quốc giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn tới 2050 của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, VNA đưa tin. Cục Hàng không dự kiến tới năm 2050 sẽ có thêm 4 sân bay mới được xây dựng. Trong số này có sân bay Long Thành và có thể thêm một sân bay thứ nhì ở Hà Nội, nâng tổng số sân bay toàn quốc vào năm 2050 lên tới 30 sân bay, trong đó có 15 sân bay quốc tế. 5 sân bay quốc tế quan trọng nhất gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Đầu tư trong giai đoạn 2020-2030 được ước lượng vào khoảng 365.100 tỷ đồng, tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chi phí đầu tư giai đoạn 2030-2050 sẽ lên tới 866,360 tỷ đồng. VNA cho biết là vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn, gồm có vốn vay ODA, vốn vay ngân sách quốc gia và các khoản tiền vay của các định chế tài chính và các đối tác công tư PPP. Chính phủ Việt Nam sẽ có các biện pháp khích lệ cho những người đầu tư vào hệ thống cảng hàng không Việt Nam. Tính cho tới nay, Việt Nam có 18 sân bay quân sự và 22 sân bay dân sự. Trong số này có 10 sân bay quốc tế, gồm sân bay Phù Cát ở Bình Định, sân bay Cần Thơ ở Cần Thơ, sân bay Đà Nẵng ở Đà Nẵng, Cát Bi ở Hải Phòng, Nội Bài ở Hà Nội, Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa, sân bay Phú Quốc ở Kiên Giang, sân bay Vinh ở Nghệ An, sân bay Phú Bài ở Thừa Thiên Huế và sân bay Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh. Việt Nam hiện có 22 sân bay, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng nội địa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Vào đêm cuối cùng của mỗi năm đã thành thông lệ cực kỳ đông người tụ tập ở quảng trường thời đại Times Square của thành phố New York, Mỹ để đón chào năm mới. Lúc 11 giờ 59 phút đêm, một quả cầu tỏa sáng đẹp đẽ sẽ được hạ thấp dần trên một chiếc cột cùng lúc những người có mặt ở quảng trường và hàng triệu người khác xem qua TV đếm ngược 60 giây. Đúng thời điểm nửa đêm, tiếng hò reo của đám đông vang dội khắp quảng trường và những ai có người thân yêu đi cùng thường hôn nhau. Nhưng vào đêm giao thừa giữa hai năm 2020 và 2021 này, quả cầu tại quảng trường thời đại sẽ hạ xuống trong khung cảnh phố xá vắng vẻ, CNN và New York Times cho biết. Do đại dịch virus corona vẫn đang diễn ra, chỉ có ít người được mời đến quảng trường, nhưng sẽ có một buổi lễ ảo dành cho những người muốn xem ở nhà, vẫn theo CNN và New York Times. Vào đêm giao thừa năm ngoái, có tới 1 triệu người đổ về khu vực trung tâm quận Manhattan. Nhưng đêm 31 tháng 12 năm nay, sẽ chỉ có vài trăm người tụ tập ở quảng trường, New York Times đưa tin. Tất cả những người đó đều nhận được giấy mời đặc biệt và trong số họ là vài chục nhân viên các dịch vụ khẩn cấp làm việc ở tuyến đầu. Họ sẽ được kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang, theo tin của New York Times. Tờ báo cho biết một phần buổi lễ giao thừa sẽ có tiết mục những khách mời đại diện cho quốc gia cầm một chiếc gương và đưa nó chạm vào đôi môi của năm 2020, đánh dấu việc năm cũ đã chấm dứt. Stephen Hughes, một trợ lý cảnh sát trưởng tại Sở Cảnh sát New York, nói: "Tôi mong chôn vùi năm 2020 hơn là chào đón năm 2021. Tôi sốt ruột chỉ muốn năm 2020 qua đi cho nhanh." Viên cảnh sát này sẽ tham gia bảo vệ cho đêm giao thừa. Juanita Earp, một y tá làm nghiên cứu lâm sàng được mời đến buổi lễ ở quảng trường thời đại năm nay, cũng đồng ý và nói thêm: "Kim đồng hồ chỉ sang năm 2021 không làm cho mọi thứ biến mất. Những hiện thực làm cho năm 2020 trở thành năm cực kỳ tệ hại trong lịch sử nước Mỹ sẽ không biến mất khi buổi bình minh đầu tiên của năm 2021 tỏa sáng", New York Times viết. Bất bình đẳng chủng tộc vẫn tiếp tục, tương tự là tình trạng thất nghiệp và doanh nghiệp thất bát. Bên cạnh đó là sự chia rẽ chính trị và văn hóa nổi lên từ cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020. Nhưng vấn đề lớn nhất định hình về cả năm chính là đại dịch, với hơn 340.000 người chết liên quan đến dịch ở Mỹ, trung bình 930 ca tử vong mỗi ngày, 39 ca mỗi giờ. Dù việc nghiên cứu chế tạo vaccine diễn ra nhanh như tên lửa, song sẽ phải mất đến vài tháng trong năm 2021, hầu hết người Mỹ mới được tiêm chủng, nên dịch bệnh chết chóc sẽ còn tiếp tục trong một thời gian. Mặc dù vậy, những nghi thức đón năm mới sẽ vẫn diễn ra, phục vụ cho nhu cầu tinh thần của số đông. Trong đó có việc hạ quả cầu gắn các tấm pha lê nặng tổng cộng 6 tấn trên nóc của một tòa nhà 25 tầng ở quảng trường thời đại để đánh dấu sự chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới. Chỉ có điều không khí năm nay sẽ thiếu vắng hàng trăm ngàn người, một tuyên bố của Sở Cảnh sát New York viết bằng chữ đậm rằng đêm giao thừa đón năm 2021 sẽ không mở cửa với công chúng và sẽ không có khu vực công cộng cho khán giả. Thông thường, vài ngàn nhân viên cảnh sát làm việc trong đêm giao thừa, nhưng năm nay con số đó giảm 80%, chỉ còn vài trăm người, New York Times tường thuật. Theo CNN, đây là năm đầu tiên kể từ năm 1904, mọi người bị cấm đổ về tụ tập ở quảng trường thời đại. Về lịch sử của quả cầu, CNN cho biết là trong 100 năm qua, biểu tượng đón năm mới của New York đã biến đổi từ một khung sắt và gỗ gắn các bóng đèn thành một vật thể gắn các tấm pha lê và các công nghệ phát sáng đẹp đẽ. CNN cho rằng công tạo ra quả cầu thuộc về một thợ sắt là di dân Ukraine có tên là Jacob Starr và một cựu nhà phát hành của New York Times có tên là Andolf Och. Trong vài năm, ông Och tổ chức các lễ bắn pháo hoa đón chào năm mới rất thành công, thu hút nhiều người đến quanh tòa nhà của New York Times ở quảng trường thời đại. Nhưng về sau, các quan chức của thành phố cấm sử dụng chất cháy nổ. Vào năm 1907, ông Och thuê ông Starr tạo ra một màn trình diễn thị giác mới. Khái niệm quả cầu đón năm mới được dựa trên các quả cầu báo giờ trong ngành hàng hải đã trở nên phổ biến trong thế kỷ 19. Hàng ngày, các hải cảng và đài quan sát sẽ nâng và hạ một quả cầu kim loại cùng một lúc để các thủy thủ đồng bộ hóa các thiết bị của họ, theo bài viết của CNN. Vẫn theo CNN, tòa nhà Western Union ở trung tâm New York thả xuống một quả cầu vào buổi trưa hàng ngày, và việc này đã truyền cảm hứng cho ông Och và tổ trưởng tổ điện của New York Times khi đó. Tama, một người cháu của ông Starr, nói với CNN rằng bà tin rằng ông của mình là người đã có ý tưởng hạ quả cầu xuống, tắt đèn của quả cầu và rồi bật sáng các chữ số của năm mới. Bà Tama cho biết rằng trong nhiều năm, việc hạ quả cầu được làm thủ công ở thời điểm còn một phút nữa là đến giao thừa. Đây là chuyện điều chỉnh một dụng cụ kiểu cũ và có ích. Ngay lập tức, mọi người yêu thích việc này, bà Tama nói với CNN. Quả cầu quảng trường thời đại đã có 7 phiên bản khác nhau kể từ quả cầu đầu tiên từ một khung sắt khoảng 300 kg gắn các bóng đèn 25W đến khung nhôm nhẹ hơn sau chiến tranh thế giới thứ hai, rồi đến trái táo lớn thời cựu thị trưởng Ed Koch. Năm 1995, quả cầu dùng các đèn công nghệ mới và điều khiển bằng máy tính. Quả cầu ngày nay là sản phẩm hợp tác của Waterford Crystal và Philips Lighting, sử dụng 32.256 diod phát quang LED, có thể được lập trình để tạo ra hàng triệu màu sắc và hoa văn trên bề mặt.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hai tàu chiến của Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan đầy nhạy cảm hôm thứ Năm 31 tháng 12 dẫn đến những phản đối từ phía Bắc Kinh. Đây là cuộc hành quân thứ hai của Mỹ trong tháng này và diễn ra gần 2 tuần sau khi một nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đi qua chính tuyến đường thủy này. Trung Quốc vốn lâu nay tuyên bố rằng xứ Đài Loan Dân Chủ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, gần đây tức giận về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho hòn đảo này, trong đó bao gồm cả việc bán vũ khí và điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Những động thái như vậy càng làm cho mối quan hệ Bắc Kinh-Washington thêm căng thẳng. Hải quân Hoa Kỳ cho biết là các tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS John S. McCain và USS Curtis Wilbur đã thực hiện một chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 31 tháng 12, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc các con tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, Hải quân Mỹ tuyên bố. Đây là chuyến đi thứ 13 của Hải quân Mỹ qua eo biển trong năm nay. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án chuyến đi là hành động khiêu khích và phô trương sức mạnh. Bộ nói thêm là các tàu và máy bay của Trung Quốc đã bám theo các tàu của Mỹ. Vẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng chuyến hải hành của các tàu Mỹ đó phát đi một thông điệp sai trái tới những người ủng hộ Đài Loan độc lập và là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định. Bộ nói Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc luôn duy trì mức độ cảnh giác cao đối phó với mọi đe dọa và khiêu khích, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là các tàu Mỹ đã đi về phía Bắc qua eo biển và họ gọi đó là hoạt động bình thường. Lực lượng vũ trang của Đài Loan đã giám sát chuyến hải hành và tình hình vẫn bình thường, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan. Hôm thứ Tư 30 tháng 12, Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho một bác sĩ người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Người thân của bác sĩ này nói rằng bà bị kết án 20 năm tù tại Trung Quốc chỉ vì có người trong gia đình hoạt động ở Hoa Kỳ để thúc đẩy nhân quyền. Trong cuộc họp với Ủy ban Quốc hội Hành pháp Hoa Kỳ về Trung Quốc CECC, một ủy ban lưỡng đảng, con gái của bác sĩ có tên là Gulshan Abbas nói rằng gia đình cô mới đây được biết mẹ cô nhận bản án vào tháng 3 năm ngoái với cáo buộc liên quan đến khủng bố sau khi bà bị mất tích vào tháng 9 năm 2018. Tại Bắc Kinh, hôm thứ Năm 31 tháng 12, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bà Abbas bị kết án vì các tội tham gia một tổ chức khủng bố, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và tụ tập đông người để gây rối trật tự xã hội. Chúng tôi kêu gọi một số chính trị gia ở Hoa Kỳ tôn trọng sự thật và hãy ngừng ngụy tạo và bôi nhọ Trung Quốc, phát ngôn viên Vương Văn Bân nói trong một cuộc họp báo. Trên Twitter, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Robert Destro viết rằng bà Gulshan Abbas phải được trả tự do. Ông bày tỏ ý kiến, việc bà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đi biệt tích, giam giữ và kết án khắc nghiệt chính là bằng chứng cho thấy một gia đình phải gánh chịu hậu quả của việc lên tiếng chống lại một chính phủ không tôn trọng nhân quyền. Chủ tịch CECC dân biểu Đảng Dân Chủ James McGovern gọi việc trừng phạt một người vô tội của một gia đình trong một nỗ lực nhằm dập tắt tiếng nói về tự do ngôn luận là điều đáng bị chỉ trích về mặt đạo đức. Ông cho rằng đây mới chỉ là một phần của cuộc đàn áp trên diện rộng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Liên quan đến cuộc đàn áp này, có tới 1,8 triệu người bị giam cầm trong các trại tập trung, trại lao động cưỡng bức và bên cạnh đó còn có các hành vi ngược đãi khác. Các chuyên gia và những người thúc đẩy cho nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho rằng ít nhất 1 triệu người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ từng bị giam giữ tại các trại ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Tòa trung thẩm của Hồng Kông ra lệnh cho đại gia truyền thông Jimmy Lai phải quay lại nhà giam vào thứ Năm 31 tháng 12. Tòa cho rằng một thẩm phán có thể đã mắc sai sót trong quyết định cho ông được tại ngoại trước đó. Ông Jimmy Lai là nhân vật đình đám nhất bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Ông là một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất Hồng Kông và bị cáo buộc thông đồng với các thế lực nước ngoài. Phán quyết của tòa trung thẩm được đưa ra một tuần sau khi ông Lai được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 1,3 triệu đô la Mỹ, đi kèm là các hạn chế gắt gao, bao gồm việc ông bị cấm sử dụng truyền thông xã hội. Ông Lai, 73 tuổi, đã đến tòa. Ông không xuất hiện và không đưa ra bình luận ngay sau phán quyết, nhưng tòa cho hay ông sẽ quay lại tòa vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 để tham gia một phiên xét xử phúc thẩm khác liên quan đến việc tại ngoại của ông. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia lên thuộc địa cũ của Anh vào tháng 6 sau nhiều tháng nổ ra các cuộc biểu tình vì dân chủ. Giới chỉ trích nói rằng luật này nhằm mục đích dập tắt bất đồng chính kiến và làm xói mòn các quyền tự do ở thành phố bán tự trị hiện do Trung Quốc cai quản. Chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Nhiều người cho rằng ông Lai, một người chỉ trích Bắc Kinh và thường đi đến thủ đô Washington của Mỹ, là một mục tiêu của đạo luật mới. Các công tố viên buộc tội ông Lai vi phạm luật an ninh do ông đã đưa ra những tuyên bố vào các ngày 30 tháng 7 và 18 tháng 8 mà theo cáo buộc của phía công tố, trong đó ông đề nghị nước ngoài can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông. Trong phán quyết về việc tại ngoại trước đó, một thẩm phán của tòa án thượng thẩm nói rằng những phát biểu của ông Lai dường như chỉ là bình luận và chỉ trích, chứ không phải là một yêu cầu can thiệp. Nhưng hôm 31 tháng 12, các thẩm phán của tòa trung thẩm đã đặt ra nghi vấn về phán quyết trước đó. Cơ quan Quản lý Y tế Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm 31 tháng 12 rằng họ vừa duyệt loại vaccine nội địa đầu tiên ngừa COVID-19 để sử dụng rộng rãi. Việc này ghi dấu rằng cuộc chiến chống virus corona trên toàn cầu nay có thêm một loại vaccine nữa. Vaccine gồm hai liều của công ty nhà nước Sinopharm là loại vaccine đầu tiên được chấp thuận để sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Giấy phép được cấp không lâu sau khi quốc gia này khởi động chương trình tiêm chủng cho 50 triệu người trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2. Sự kiện này cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi các cơ quan quản lý của Anh cấp phép cho loại vaccine có giá cả phải chăng và dễ bảo quản của hãng AstraZeneca. Chiếu theo các tiêu chuẩn, Trung Quốc mới chỉ cấp phép có điều kiện cho loại vaccine này, có nghĩa là việc nghiên cứu vẫn đang diễn ra và công ty sẽ phải gửi tiếp dữ liệu liên quan cũng như báo cáo về bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi vaccine được bán trên thị trường. Chen Shifei, Cục Phó Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, phát biểu trong một cuộc họp báo. Loại vaccine này do Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh chế tạo, đó là một công ty con thuộc tập đoàn nhà nước Sinopharm. Công ty này công bố hôm 30 tháng 12 rằng dữ liệu sơ bộ từ các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối cho thấy vaccine đạt mức hiệu quả là 79,3%. Đây là một loại vaccine bất hoạt, có nghĩa là virus được nuôi trong phòng thí nghiệm và sau đó bị giết chết. Tiếp đến, nó được tiêm vào cơ thể để tạo ra phản ứng miễn dịch. Bằng chứng cuối cùng về tính hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc công bố thêm các dữ liệu. Các chuyên gia nói rằng lời công bố hôm 30 tháng 12 không cung cấp đầy đủ các dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như quy mô của nhóm đối chứng, số người đã được tiêm vaccine và khi nào thì đạt được mức hiệu quả 79,3% sau khi tiêm. Các quan chức Trung Quốc từ chối đưa ra giá cụ thể của vaccine và có những phát biểu mâu thuẫn về vấn đề này. Zhang Zhongwei, một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia, nói chắc chắn là nó nằm trong khả năng chi trả của mọi người. Một phút sau, một quan chức khác của ủy ban nói chen vào rằng vaccine chắc chắn sẽ được cung cấp miễn phí cho công chúng. Vaccine này đã được sản xuất hàng loạt rồi, mặc dù các quan chức không trả lời câu hỏi về năng lực sản xuất hiện tại. Vaccine của Trung Quốc cũng giống như vaccine Sputnik của Nga có thể dễ bảo quản vận chuyển hơn đối với các quốc gia trên thế giới so với vaccine Pfizer hoặc Moderna là những loại yêu cầu phải được giữ lạnh nghiêm ngặt hơn. Vaccine của Sinopharm có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, là nhiệt độ của tủ lạnh thông thường.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.